Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với Tài chính quốc tế cuối tuần số 114, số khép lại cho tuần từ mùng 10 cho đến 16 tháng 4 và mở ra những lưu ý cho tuần mới từ 17 cho đến 23 tháng 4. Thưa ông Trần Khắc Minh, hiện tại trong bối cảnh OPEC cộng cắt giảm hơn 1 triệu thùng một ngày đang nổi lên vấn đề đó là dầu thô Uran của Nga hiện đang được giao dịch với giá hơn 60 đô một thùng, vượt quá cả mức trần của lệnh trừng phạt đến từ Mỹ và EU. Ông có nhận xét như thế nào về tình hình này ạ?
Chúng ta bắt đầu số 114 với hiện tượng nổi lên gần đây. Đó là bắt đầu từ ngày 5 tháng 4 thì giá dầu Uran của Nga xuất khẩu theo số liệu của IEA cho thấy là đã vượt qua mức 60 đô một thùng, 60 đô la Mỹ một thùng. Tức là vượt qua mức giới hạn trừng phạt của châu Âu, của phương Tây vào dầu, mức giới hạn là được xác định là không được quá 60 đô la Mỹ một thùng dầu uran của Nga. Bắt đầu theo về mặt lý thuyết thì là bắt đầu từ ngày 5 tháng 12 năm 2022. Tuy nhiên là như chúng ta đã biết là gần đây thì sau khi mà OPEC cộng đột ngột ra thông báo rằng là sẽ cắt giảm hơn 1 triệu thùng dầu một ngày, cắt giảm theo dạng tự nguyện, thì giá dầu đã tăng vọt. Và tất nhiên là người ta đang theo dõi rằng là liệu rằng lệnh trừng phạt của Mỹ và châu Âu đối với cả dầu thô xuất khẩu từ Nga có được duy trì hay không, hoặc có còn tác dụng hay không. Thì như chúng ta thấy rằng là việc tăng giá trên 60 đô la Mỹ một thùng có nghĩa là giới hạn đã bắt đầu thất bại, và cũng cho thấy rằng các thương nhân, người mua và chủ hàng đang ngày càng thoải mái hơn với việc xử lý các thùng dầu của Nga, phớt lờ các lệnh trừng phạt của phương Tây. Nó cũng chứng tỏ rằng việc cắt giảm sản lượng dầu lớn và đáng ngạc nhiên của các thành viên trong liên minh xuất khẩu dầu OPEC cộng đã đẩy giá mà các thùng dầu Nga đang tăng, đúng như dự đoán của Nga và OPEC. Dầu xuất khẩu Uran của Nga vẫn chỉ ở mức khoảng 60 đô, mức trung bình có trong số chỉ 60 đô, thấp hơn nhiều so với tiêu chuẩn quốc tế. Và như vậy thì Bộ Tài chính Mỹ từ lâu đã lập luận rằng mục tiêu của họ là đảm bảo các giao dịch dầu thô của Nga bị giảm giá, chứ không phải là tuân thủ nghiêm ngặt mức trần. Điều này rõ ràng là theo số liệu vừa mới công bố thì cái mức trần này là không còn hiệu quả. Và rất có thể việc giá dầu Uran Nga vượt qua 60 đô la một thùng sẽ làm đôi chút xáo trộn trong thị trường dầu mỏ sắp tới của châu Âu. Và với một ước tính đơn giản, đó là nếu giá dầu WTI tăng lên 90, thậm chí là 100 đô la Mỹ một thùng, thì giá dầu Uran của Nga sẽ tăng lên bao nhiêu? Đây là một câu hỏi rất lý thú mà cũng rất là đau đầu đối với cả EU cũng như là Mỹ nếu muốn tiếp tục duy trì lệnh trừng phạt dầu Nga.
Euro, vàng, dầu thô, S&P 500, vân vân trong tuần vừa qua đều đã dịch chuyển đúng như ông đã dự báo. Vậy thì trong thời gian sắp tới, ông có những nhận xét như thế nào về những thị trường này ạ?
Chúng ta đi vào phần dự án ngắn hạn. Các đồng tiền chủ chốt và một số hàng hóa đặc thù. Đầu tiên, DXY. Như chúng ta đã thấy rằng là đúng như dự báo ở tuần trước, thì trong tuần vừa qua, chỉ số DXY này đã có lúc về mức thấp nhất là 100.43, tức là thấp hơn đáy cũ của nó là 100.65. Và trong phiên cuối tuần thì DXY có hồi phục khá mạnh. Vậy thì đánh giá ngắn hạn, nếu chỉ số này tích lũy ở trên mức 100.43 thì nó có thể hồi phục tạm thời về 102.46 đến 102.99 hoặc cao hơn một chút. Tuy nhiên, nếu breakout và mọi điều chỉnh của DXY đều diễn ra ở dưới mức 100.43 thì chỉ số này sẽ tiếp tục lùi về khu vực sấp xỉ quanh mức 98.91. Đó là một khu vực khá quan trọng của đồng đô la Mỹ. Cặp tiền euro đô la Mỹ thì cũng như dự báo của clip trước số 113 thì trong tuần vừa qua cặp tiền này đã vượt qua được đỉnh cũ của nó là 1.1032, cụ thể là lên đến 1.1075 trước khi điều chỉnh phiên cuối tuần. Và đánh giá ngắn hạn, nếu cặp tiền này tiếp tục tích lũy trên mức 1.0787 thì nó vẫn có khả năng tăng trưởng lên khu vực 1.1075 cho đến 1.1300 hoặc cao hơn. Cặp tiền đô la Mỹ yên Nhật thì sideways, tiếp tục sideways, và trong phiên cuối tuần thì cũng hồi phục mạnh cùng với cả chỉ số DXY. Đánh giá ngắn hạn, nếu cặp tiền này vẫn tiếp tục điều chỉnh liên tục ở dưới mức 137.9 thì khả năng vẫn có thể lùi về mức 128.07 đến 127.2 hoặc thậm chí là thấp hơn. Đó là cặp tiền đô la Mỹ yên Nhật. XAU, vàng chỉ số. Trong tuần vừa qua thì chúng ta cũng được chứng kiến là đúng như là ở số 113 tôi đã đánh giá là trước khi có một đợt điều chỉnh đáng kể thì vàng sẽ có khả năng tăng trưởng lên khu vực 2048 cho đến 2050 đô la Mỹ một ounce. Thì cụ thể là trong tuần vừa qua thì vàng đã lên đến, XAU đã lên đến sấp xỉ 2049 đô la Mỹ một ounce, và sau đó là điều chỉnh khá mạnh vào phiên cuối tuần. Đánh giá ngắn hạn, nếu XAU vẫn tích lũy ở trên mức 1960 đô la Mỹ một ounce thì nó vẫn có khả năng tăng trưởng trở lại khu vực 2049 cho đến thậm chí là 2100 đô la Mỹ một ounce. Ngược lại, nếu liên tục điều chỉnh ở dưới mức 2018 đô la Mỹ một ounce thì XAU có thể lùi về khu vực 1972 cho đến 1960 đô la Mỹ một ounce, thậm chí là thấp hơn. Dầu thô chuẩn WTI thì như chúng ta đã biết rằng là do tác động của quyết định cắt giảm hơn 1 triệu thùng một ngày của OPEC cộng vừa qua thì giá dầu liên tục đứng vững ở trên mức 79 đô la Mỹ một thùng. Cụ thể, trong ngắn hạn, nếu dầu thô tiếp tục củng cố ở trên mức 79.36 đô la Mỹ một thùng, nó có thể tăng trưởng lên khu vực 85.3 cho đến 89.05 đô la Mỹ một thùng hoặc cao hơn. Đó là dầu thô. Cuối cùng thì chỉ số S&P 500 đại diện cho thị trường chứng khoán Mỹ thì như đánh giá ở clip trước thì chúng ta thấy rằng là nếu tiếp tục củng cố ở trên mức 4074 thì chỉ số S&P 500 vẫn có khả năng tăng trưởng lên khu vực 4197 cho đến 4200 điểm mà thậm chí là cao hơn một chút. Ngược lại, nếu như mức 4097 điểm không được giữ vững thì chỉ số này sẽ điều chỉnh lùi xuống 4000 cho đến 3900 điểm. Đó là những đánh giá ngắn hạn. Chúng ta sẽ gặp lại nhau ở số tiếp theo.
Và ngày mai sẽ là một ngày khác. Vâng, xin cảm ơn ông Trần Khắc Minh đã chia sẻ những đánh giá cũng như những phân tích của các quý vị khán giả. Thưa quý vị và các bạn, trong tuần tới chúng ta sẽ đón nhận nhiều tin tức kinh tế liên quan đến các thị trường khác nhau như khu vực đồng Eurozone, thị trường kinh tế Mỹ, thị trường Úc, New Zealand, vân vân. Chúng tôi xin kính mời quý vị và các bạn hãy chú ý theo dõi và quay trở lại chương trình vào Chủ nhật tuần sau để chúng ta cùng tiếp tục đưa ra những lưu ý tiếp theo cho thị trường tài chính quốc tế nhé. Xin cảm ơn các bạn. Các bạn có thể đưa ra những câu hỏi, chủ đề mà các bạn quan tâm ngay dưới phần comment video YouTube hoặc trên trang Facebook của ông Trần Khắc Minh. Ngoài ra, hòm thư trần.khắc.minh@gmail.com cũng luôn hoạt động để nhận những thắc mắc, góp ý từ khán giả. Những câu hỏi, chủ đề được đề xuất bởi các bạn sẽ được ông Trần Khắc Minh giải đáp trong các số tài chính quốc tế tiếp theo. Đối với những quý vị có nhu cầu liên hệ tham gia các khóa học phân tích thị trường chứng khoán, vàng, forex, crypto hay là hàng hóa, vân vân, do ông Trần Khắc Minh trực tiếp giảng dạy, xin mời quý vị liên hệ theo số 0943608769, Zalo hoặc số điện thoại thông thường.